Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Số Khổ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Chị Bông đọc xong email của người bạn, chỉ cách muối cà pháo ăn liền, lại còn minh họa theo một bát cà pháo dầm nước mắm tỏi ớt, trông thật là ngon lành và hấp dẫn. Suốt 2 tuần lễ qua, chị lấy vacation về phố Bonsa, California để thăm người nhà. Ăn uống thịt thà, tôm cá mỡ màng nên bỗng thèm món ăn nhà quê dân dã này. Chị lái xe ngay ra chợ mua vài pao cà pháo ăn đổi món để giảm cân. Sau chuyến đi chơi Cali, chị đã tăng 2 pound. Về nhà, chị thực hiện như bạn chỉ: xẻ cà ra, ngâm nước muối cho ra bớt chất độc hại thâm đen. Trong khi chờ đợi cà còn ngâm trong chậu, chị Bông pha sẵn một bát nước mắm tỏi ớt đậm đà. Món này chị ăn với cơm trắng cũng đủ ngon nhớ đời. Khi chị vớt cà ra rửa lại để ngâm nước mắm thì anh Bông đi làm về đến. Nhìn thấy chậu cà pháo, anh Bông mới kêu lên:
"Ôi, em rước cái muốn một quả cà 3 thang thuốc này về để làm gì?"
"Thì để em ăn á. Ai không thích thì thôi. Ai mượn anh ăn đâu mà anh nói. Đừng có đụng vô cái của tôi nha."
"Anh mới hỏi em đã đành anh rồi. Vậy mà em ước ao ở Mỹ có cái cuộc thi vợ hiền hay là người phụ nữ dịu dàng để em tham dự thi thố cái bản nam."
"Ai bảo anh hỏi cái kiểu bút lò đó làm chi?" Anh Bông vội dịu giọng lấy lòng vợ. Cuộc đời anh đã từng trải qua thời đất nước chinh chiến nên bây giờ anh rất sợ chiến tranh, dù với một cái người đàn bà vợ của anh.
"Hình như em thích cái món gì nữa nhỉ? Tự dưng em quên mất tiêu."
Thấy chồng hỏi sở thích thì chị Bông vui vẻ nhanh nhẩu nói: "Ồ, cái khô cá đù đù đó. Mà phải là khô cá đù đù từ Houston, Texas đó nha, của nước Mỹ nha mới được nha. Chứ do ngư dân Việt Nam đánh bắt và chế biến thành cá khô ngay trên tàu nên chất lượng còn tươi ngon lắm. Khô cá lù lù mà chiên cơm hay là cho mấy ông nhậu lai rai với vài lon bia thì không có gì bằng hết á. Anh nhắc làm em nhớ là ở nhà hết rồi. Cuối tuần này đi chợ mua thêm mấy pound nữa nha để mình dự trữ." Anh Đông mới chép miệng ái ngại kết luận:
"Em thì quanh năm suốt tháng phải ăn đói rồi nhịn thèm vì sợ mập, lại chỉ thích những cái món cơ hàng. Số em chắc là số khổ mà."
"Chắc vậy, chắc em là số khổ, em biết rồi. Em mà không có nhịn ăn thì người em mập như là cái lu mái mà vú hứng nước mưa ở nhà quê rồi. Chỉ riêng có nước Mỹ có biết bao nhiêu người số khổ như em, kể cả các tài tử diễn viên hay là các cô người mẫu nổi tiếng kiếm tiền bạc triệu, nhưng mà ai cũng phải ăn kiêng để giữ gìn sức khỏe, và vì cái lý do thẩm mỹ đó. Họ phải ăn dĩa xà lách to nè hen, rồi ăn trái cây nè hen, rồi uống mấy lít nước lã và đi bộ tập thể dục cả giờ mỗi ngày luôn á. Điều ấy có sung sướng gì đâu." Rồi chị khoe: "Chuyện mà số khổ của em ha, tuy hình thức cơ hàng nhưng mà nội dung là quý tộc đó anh ơi. Cà pháo trắng tươi có 2.99 đồng một pha thôi, còn khô cá lù đù không có rẻ đâu, ở nơi mình mà 8 đồng một thau đó, tương đương với giá thịt bò ngon đó. Nhưng mà hôm em ở phố Con Sa đó, vào chợ Việt Nam khô cá lù đù giá 9 đồng mấy một thau luôn á. Dù giá cả thế nào đi nữa, cà pháo và cá khô vẫn là cái món nhà nghèo. Đã như vậy đó nhưng mà thỉnh thoảng em còn thèm khoai mì, khoai lang nữa chứ. Thiệt là tội hết sức mà.
Hai món khoai quê ấy người Việt Nam nào mà không có thèm. Bảo đảm trong cuộc đời ai cũng đã ăn qua, cho dù là kẻ bần cố nông hay là dân cao cấp mà lá ngọc cành vàng.
Nhưng mà sau năm 1975 đó, Việt Cộng nó bắt toàn dân phải ăn độn khoai mì, khoai lang. Nên em sợ cho đến suốt cuộc đời em luôn. Anh Bông đi vào phòng tắm thay đồ, chị Bông vừa làm cà pháo vừa nhớ lại những ngày vừa qua ở Cali. Bố chị đang sống chung với gia đình người em trai, rồi họ hàng chú bác, anh chị em họ là và bạn bè, nên 2 tuần vẫn chưa thắm đâu vào đâu để chị thăm cho đủ những người thân. Hết người nọ lại đến nhà kia, mời đến nhà chơi, mời đi ăn nhà hàng. Khu bonsai có nhà hàng nào ngon nổi tiếng là chị được chiêu đãi ngay, rồi lại tụ họp nhau ở nhà ai đó, rồi ăn uống potluck, rồi mỗi người mang đến một vài món này, rồi ăn đủ thứ ngao ngón gần chết luôn á. Mà chưa có hết đâu, một cái chị bạn còn hớn hở mang đến tặng chị món chả giò tôm thịt loại mà đặc biệt do chính tay chị sản xuất, và 2 cái khay bánh cam lăn mè chiên giòn á, góp phần làm cho chị thêm béo mập nữa. Ăn xong 2 món này hả, chị vừa thích thú vừa quán bạn Hiền. Chị đến thăm một chị bạn khác là chị Lan, bạn thân từ khi còn ở Việt Nam. Chị Lan cũng như nhiều cư dân bonsai California nhất định mời chị Bông đi ăn nhà hàng cho đúng phép xã giao khi tiếp bạn bè ở xa. Chị Bông phải hết lời năn nỉ: ô trời ơi, mấy bữa nay tôi ngán nhà hàng lịch sự quá trời rồi, chị chiêu đãi tôi món cơm chỉ đi. Nghe tiếng đồn người Việt mình ở Cali có cái món cơm chỉ mà tôi chưa có được biết ăn bao giờ. Chị Lan ngỡ ngàng nhìn chị Bông, tưởng đang đùa hay thử lòng. Dạ chị, ai là thế, bà bè lâu mới gặp nhau, chẳng lẽ mà để bàn ăn món bình dân bụi đời. Chị Bông mới mỉm cười xác nhận: ôi giời ơi, chị tưởng tôi mát dây dở hơi à? Vì tôi thích mà, để biết thế nào là bonsai thượng vàng hạ cám. Thế là chị Lan bất đắc dĩ phải dẫn bạn ra chợ để chỉ tay mua món ăn nào mình muốn, vừa nhanh lại vừa rẻ tiền. Ăn xong, chị Lan pha cho chị Bông một ly nước đá chanh tươi, chanh hái ngay ở trong vườn nhà. Chị Bông khen mùi nước chanh thơm mát thì chị Lan mới nói: nè nè nè, may quá đi, thôi á, bạn không bắt tôi dẫn ra ngoài để ngồi uống cà phê giải khát ở vỉa hè nha. Nhìn ông đi qua bà đi lại cho đủ bộ với món cơm chỉ này. Bữa cơm chỉ bình dân lại là bữa ngon nhất trong cuộc thăm viếng California của chị Bông. Anh Bông đã tắm xong mát mẻ đi ra, chị Bông hào hứng nhắc lại: nè nè, hôm đi Cali á, em chỉ thích cái món cơm chỉ rẻ tiền, cây màu nấu tôm khô và đậu hũ chiên giòn á, chấm nước mắm tỏi ớt, ôi giời ơi, nó ngon ơi là ngon đấy.
Ôi, anh đã nói cái số em là cái số khổ mà. Ngoài cái chuyện diet khổ cực như người ta, em còn nhiều cái thứ khổ khác nữa. Này nhé, từ ngày đến Mỹ đến giờ vẫn ở cái căn nhà thở đầu đời. Dù chúng ta có thể mua căn nhà to hơn và đẹp hơn, rồi ra little gọi là company, chỉ mất thời gian bây giờ làm giấy tờ chưa đến 1 tiếng nữa, 1 tiếng đồng hồ thôi là xong, ngay vì chúng ta trả bằng tiền mát.
Chị Bông cười cười mới công nhận nói: xó gì anh làm khổ lây, nhưng mà bản tính em ít khi thay đổi. Với lại căn nhà cũ xích này, cà tàn này là kỷ niệm quý giá trong những năm đầu tiên mà vợ chồng mình đến Mỹ đấy. Con mình đã lớn lên hết rồi, những khổ cực vất vả, những toan tính ước mơ, ôi giời ơi, bao nhiêu là chuyện buồn, chuyện vui cũng ở đây, nên em chẳng muốn rời xa. Với lại các con đã đi học xa, chúng mình sẽ càng ngày càng già, mua nhà to đẹp ai mà ở cho hết. Mất công anh hút bụi nè, lau nhà giùm em và làm cho em sợ ma thêm chứ ít gì. Được tiếng khen thì hó hen kèn cửa đấy.
Nhưng em cũng thích những cái căn nhà đẹp lắm mà. Mỗi lần đến nhà ai đó thì em đều khen nức nở và mơ ước nữa. Ước gì mình có cái căn nhà đẹp hết sảy này luôn nữa.
Trong cái phút giây cao hứng ấy thôi, chứ về nhà mình em lại thấy căn nhà xấu của mình đẹp nhất anh à. Vì mỗi một người bạn em đã nói rằng căn nhà đẹp nhất là cái căn nhà mình trả hết nợ đấy anh à. Vậy thì việc gì mà mình phải dọn đi đâu?
Nói vậy có nghĩa là mình cứ ở cái căn nhà xấu này suốt đời vậy phải không em?
Ôi giời ơi, miễn là lòng mình thanh thản, bản tính chung thủy của em là cũng được rồi. Mỗi người ghi nhận rồi đấy, cách đây vài năm khi vợ chồng mình về thăm Việt Nam ha, em ra chợ, nơi mà ngày xưa sáng nào em cũng xách giỏ đi mua đồ ăn, em thích hàng nào là em mua kính niên ở hàng đó luôn. Thí dụ như thịt heo của bà Năm, thịt bò của bà Sáu, cá tôm của bà Bảy, vân vân và vân vân. Còn cái món mà hành ngò, tỏi, ớt hả, thì em chuyên mua cho cô một cái con bé chừng mười mấy tuổi thôi. Hàng của nó bày trên một cái mẹt hả, kê trên một cái thùng không đấy, để mà dễ dàng di tản khi mà có công an mà cảnh sát mà nó dược có thì ôm mà chạy không kịp trốn. Mỗi khi mà cảnh sát trật tự ra mà nó xua đuổi những kẻ bán hàng trên lòng lề đường ấy, trời ơi, khi mà vừa trông thấy em sau hơn 10 năm xa vắng đấy, mà cái con bé hành ngò đấy, ngày xưa đó, khi mà đã là một thiếu phụ trẻ rồi đã nhận ra em ngay và nó reo lên như vậy: "Ồ, cô này ngày xưa hay mua hàng ngò của em nè, mừng quá." Làm cho em bồi hồi cảm động như là khi người ta gặp lại tình cũ vậy đó anh ạ. Anh Bồng Minh cũng cảm động nói thêm:
Sao em không có vào trong chợ ra mắt các bà hàng thịt, rồi hàng tôm cá, rồi hàng rau ria của em ngày xưa luôn một thể, để mà sao em cứ bu hoài mấy cái gian hàng ăn vặt của em ở ngoài không mà
kia. Ôi giời ơi, em đi tính đâu là họ níu áo, họ kéo em lại, họ kêu em mở hàng. Hôm ấy em bận quá đi thôi, chỉ lướt qua ngoài chợ mà thôi. Làm sao nếu mà về Việt Nam em sẽ thăm các bãi, bảo đảm các bà sẽ nhận ra em, vì em không bao giờ mà đi thẩm mỹ viện nên không có thay đổi gì ngoài cái chuyện tuổi đời già theo thời gian đấy anh à. Anh phải nghĩ là anh có phước lắm anh mới gặp được em đó, chứ nếu mà tốn tiền thẩm mỹ là biết bao nhiêu mà cho đủ.
Thôi dẹp bà đi bà ơi, sao bà nói nhiều quá đi. Sáng hôm nay thì em cởi mở anh liệt kê luôn một hơi về cái nỗi khổ nữa của em, là chỉ thích đi xe rẻ tiền nhất, không chịu mua xe sang hơn, đầy đủ tiện nghi hơn, đi xe cà tàng, cái loại Mazda 1999 gì đó.
Ôi giời ơi, bây giờ em thích một chiếc xe Tesla của cái ông gì mà Elon Musk gì đó, mà không biết là anh có tiền mà anh mua cho em hay không. Nếu mà được mà anh mua cho em là trời ơi em mừng chứ, em mừng không có kể mà xiết cho hết à. Tính em thì đơn giản và nhà quê lắm anh ơi, càng văn minh tiện nghi càng làm khổ những người mà sớm xác và chớp và nhoáng như là em vậy đó. nói tích là tích léo gì đó, nó sạc điện rũ đi giữa đường, nó hết điện là bà đầu cũng đổ chu chiên đó anh ạ.
Trời ơi, cái miệng của bà thì thôi, chắc có lẽ là cái nhà bà nào mà bán hàng cho em buổi sáng bữa đó chắc đặt hàng lắm rồi. Bà nói kỳ này về rẻ, nếu mà bán ế quá gì tôi ăn ráo luôn.
Anh à, xe thì loại giả tiền, rẻ tiền như là Toyota, Corolla là đủ rồi. Biết gì phải mua những loại cao cấp hơn cho rắc rối. Cái gì cũng tự động phải thêm tiền. Thà cứ để em quay kính cửa bằng cái tay còn đúng ý hơn là bấm nút dẹt mà vẫn có lúc cao lúc thấp, phải bấm tới bấm lui. Anh mong có biết ý kiến của em như vậy có đúng hay không?
Ôi trời ơi, ở đời mà thà ai cũng hay đánh giá cái người khác qua cái căn nhà và cái xe, em biết sao?
Nhưng mà kẻ giàu người nghèo thì đủ loại tầng lớp, biết đâu là ranh giới. Em khổ vậy còn có kẻ khổ hơn em nữa. Ở hàng em có một chị Mỹ trắng đi làm bằng cái xe đời tám quánh nào không biết nữa. Thỉnh thoảng lại thấy chị quá giang ai đó để đi làm vì xe hư. Rồi có hôm chị đi xe bớt, chị trời ơi, chị ngồi ngoài đường đợi mấy tiếng đồng hồ, ta nó đen thui như là miên vậy đó anh ạ. À, cho đến một ngày mà xe chị phải bán rẻ, bán tấm tảng đi vì sửa hoài tốn tiền quá thôi á. Thế là chị phải thương lượng đi nhờ người khác và trả tiền xăng cho họ, trong khi chị để dành tiền mua một cái xe cũ khác anh à. Anh Bầm gật gù nói
rồi, nhiều người khó khăn lắm mới mua cả góp một chiếc xe cũ đấy.
Bởi thế cho nên em chạy chiếc xe Toyota Corolla đó mới tinh à. Dù là loại rẻ tiền, trong họ hàng nhà xe nhà nó cũng le lói lắm đấy anh ạ. Còn những người giàu có cao sang hay là người thích bề ngoài nó chảnh chọe thì em không có chạy theo họ được. Em chỉ sống cho chính mình, nếu cảm thấy thoải mái thôi. Cũng như vào mùa hè em không bao giờ sấy quần áo trong máy, mang ra vườn sau phơi, nắng gió làm cho khô nhanh và thơm tho quần áo một cách tự nhiên đấy anh ạ. À, khó ai cần xài giấy gì sao đỡ tốn tiền và đỡ tốn điện đó anh ạ. À, anh mới trêu chọc vợ.
Sống thì đơn giản thế mà toàn là mơ ước cao xa chín tầng mây. Có hai đứa con ấy đều khích lệ, cầu mong chúng học ra bác sĩ rồi nha sĩ. Nhưng tiếc rằng ông không có thành.
Chị Bông lại tiếc rẻ nói, ôi giời ơi, vì làm bác sĩ hay là nha sĩ trước là sung túc cho bản thân mình và gia đình mình, sau là có cơ hội giúp đỡ những người nghèo khó. Người ta không dễ dàng móc túi ra cho người nghèo một vài trăm đô la, nhưng mà bác sĩ, nha sĩ có thể khám bệnh miễn phí hay là giảm giá tiền khám bệnh cho người nghèo, cũng là làm điều lành, điều phước thiện đấy anh à. Anh Bông mới đồng tình nói.
Đó là hai cái ngành nghề mà thuận tiện và có điều kiện để giúp đỡ cho người khác. Còn làm dược sĩ, dù có thương xót cho bệnh nhân nghèo mà không có bảo hiểm, không có đủ tiền mua thuốc thì ông dược sĩ cũng không thể tự tiện lấy thuốc của cửa hàng mà cho, không giờ biếu không cho họ được.
Vậy mà cũng có vài bác sĩ vô lương tâm đấy, lòng tham không có đáy, chỉ biết vơ vét tiền làm giàu chẳng cần thương xót ai. Thậm chí bệnh nhân không đáng tái khám mà cũng hẹn tái đi khám lại để được trả tiền bảo hiểm đấy nha. Đã giàu rồi mà càng muốn giàu thêm. Anh Bông mới phụ họa.
Ngay cả mấy cái ông thợ sửa xe đó, hơi hay là sửa xe điện lạnh đó, vào mùa hè nó cũng kiếm cớ chém đẹp luôn. Có ít thì xích ra nhiều kia kìa.
Ôi trời ơi, còn cái chuyện hai con mình không học được nghề bác sĩ, nha sĩ. Nếu mà con làm thợ sửa xe hơi, sửa điện lạnh trong nhà, em cũng sẽ khuyên con sống cho nó trung thực, làm việc gì đúng với lương tâm, lấy tiền đúng với khả năng công sức của mình, chứ đừng có gian dối tham lam là thất đức lắm anh ạ. mình gian tham qua mặt khách hàng, dù họ không có biết nhưng mà trời đất biết và lương tâm mình biết đấy anh à. Mọi người đều có một cái tòa án lương tâm, tự mình xét mình coi mình làm đúng hay sai đấy anh à. Cuối cùng chị Bông kết luận: thôi nha, mình chuẩn bị đi ăn cơm đi anh. Người vợ số khổ của anh sẽ ăn cơm với dầu muốn luộc, cà pháo ngâm nước mắm để thanh toán hai phao dư thừa từ Cali mang về. Còn anh á, có cái món cá thu diêm mà anh ưa thích đấy.
À, cảm ơn em đã biết mọi cái ý đồ sở thích của anh.
Chị Bông đi ra bếp dọn cơm và nói: anh à, chúng ta sống ở Mỹ thì cứ ăn các món đánh bắt ở Mỹ cho chắc ăn anh à, như là cá salmon, rồi cá hồi, rồi cá lụ đù, rồi cá thu, rồi tôm khô, vân vân. Nó vừa tươi tốt, không độc hại như một số cá nhập khẩu từ China hay là Việt Nam, vừa ủng hộ ngư dân ở Mỹ mình. Như mình đã ăn gạo ở Louisiana đó, trồng tại Mỹ để mà ủng hộ nhà nông của Mỹ và kinh tế của Mỹ đấy anh à. Mình ăn cái nào là mình phải giàu cái nấy, phải không anh?
Mà em quên, có loại cá cao mà em thích nhất rồi đó, mà em quên nói hồi nãy, quên nói đó nha, cá đó mà em không ăn tối em ngủ có được á, rồi nhớ cái gì đâu không á, cá trào nhớ nha, nhớ nha. Ôi
trời ơi, anh nhớ anh nhắc để tới kỳ sau em mua cá đó cho anh ăn luôn đấy. Và bây giờ thì
thôi qua khô em nha, nhớ ăn cái nào rào cái nấy nha.
Chị Bông mới hào hứng nói thêm: Mỹ mà nó sản xuất ra nước mắm ba con cua đó hả, mắm tôm em cũng là mua luôn, vì made in the USA là em tín nhiệm liền. Đợi hoài đợi mãi không có một cái nhà máy nào mà nó sản xuất nước mắm hết anh ạ.
Rồi chắc liệu điều này quan hơn là bà ba đồng ba tay bốn cẳng luôn đó. Thôi quan hôn cái đi, mày mốt nhớ đó, đừng có thèm đi mua cái đồ ở ngoài hàng ba nữa, lấy đường nữa nha. Nhớ về nhà nấu, đặc biệt là món cá cao của em đó, kho ăn hết sảy luôn nha.
Rồi, để em chiều ý anh thì sau là em đi mua về cho anh nhé. Ok. Theo dõi truyện ngắn Số Khổ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.